Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút và quý vị cũng có thể theo dõi trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử thông tin để tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tuần lễ áo dài năm 2024 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Hội viên Phụ nữ, nữ công chức viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực cụ thể. Mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, tập trung đồng loạt vào ngày 8 tháng 3. Lễ phát động tuần lễ áo dài năm 2024 và chương trình nghệ thuật Hương sắc áo dài Việt nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn phát huy giá trị di sản áo dài trong cộng đồng, đồng thời cũng là dịp để giới thiệu về văn hóa đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.
Tương tự VTV Online, Hiệp hội Festival và Sự kiện Quốc tế khu vực châu Á vừa trao công nhận cho thành phố Đà Lạt là thành phố lễ hội của châu Á. Từ cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã làm hồ sơ tham dự giải thưởng Festival châu Á. Festival Hoa Đà Lạt được công nhận ở hạng mục Festival Hoa và Vườn đẹp nhất. Thành phố Đà Lạt cũng nằm trong nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á.
Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2009, Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành phố Festival Hoa đầu tiên của Việt Nam. Từ đó cho đến nay, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra định kỳ 2 năm một lần. Festival Hoa Đà Lạt đã để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân và du khách, tạo động lực mạnh mẽ để nghề trồng hoa và du lịch Đà Lạt phát triển vượt bậc. Hiện Đà Lạt là thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam đã tổ chức thành công 9 kỳ với chủ đề thay đổi theo từng kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, giá vé máy bay nội địa tăng trần, quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học, ưu đãi cho lao động tại khu công nghệ cao là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 được VN Express cập nhật đến bạn đọc.
Theo thông tư số 34/2023 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, mức giá trần vé phổ thông trên các đường bay dưới 500 km đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1.600.000 đồng. Với các đường bay khác, mức trần giữ nguyên so với quy định hiện hành là 1.700.000 đồng. Đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có giá vé trần là 2.250.000 đồng, tăng 50.000 đồng. 850 km đến dưới 1.000 km có giá vé tối đa là 2.890.000 đồng, tăng 100.000 đồng. Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km sẽ có giá trần là 3.400.000 đồng, tăng 200.000 đồng. Và từ 1.280 km trở lên sẽ có giá vé trần 4.000.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa là do sự thay đổi của các yếu tố hình thành giá vé, đặc biệt là giá nhiên liệu và tỷ giá tăng cao.
Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3, thông tư số 01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí. 6 tiêu chuẩn gồm tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy và học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Theo thông tư này, cơ sở giáo dục đại học phải có tổ chức bộ máy ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả minh bạch, có khuôn viên cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cơ sở giáo dục đại học phải duy trì được cân đối tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng phát triển bền vững.
Nghị định số 10/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3, nêu rõ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ tiện ích cho người làm việc trong khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan. Nhà đầu tư và chuyên gia, người lao động được thuê nhà ở xã hội trong thời gian hoạt động làm việc tại khu công nghệ cao. người lao động làm việc trong ban quản lý khu công nghệ cao, chuyên gia và người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn được ưu tiên xét mua nhà ở. Theo nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy hoạch khu nhà ở và hệ thống công trình hạ tầng xã hội liên kề hoặc xung quanh khu công nghệ cao, đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi, phục vụ trực tiếp cho người lao động.
Liên quan đến tình hình an ninh trật tự xã hội, thưa quý vị, Sài Gòn Giải phóng Hôm Nay cho biết, chiều ngày hôm qua 29 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng trong vụ việc 191 học viên cai nghiện bỏ trốn.
Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 2, một số học viên đánh nhau khiến 4 người bị thương. Sau đó, lực lượng quản lý cơ sở đã mời những học viên cai nghiện đánh người lên làm việc, nhưng các đối tượng này không chấp hành. Đến 17 giờ cùng ngày, nhiều học viên cai nghiện đã tập trung tràn ra cổng cơ sở cai nghiện rồi khống chế lực lượng bảo vệ để ra ngoài và bỏ trốn. Mặc dù lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau đó đã có mặt, tuy nhiên nhóm người cai nghiện tiếp tục quá khích chống lại lực lượng chức năng, khiến một số chiến sĩ cơ động bị thương phải nhập viện điều trị. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số học viên lôi kéo kích động đám đông để trốn ra ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Trước khi bỏ trốn, một số nhóm học viên quá khích còn đập phá đồ đạc, đuổi đánh cán bộ quản lý và chống lại lực lượng bảo vệ.
Kết quả đã có 191 học viên cai nghiện trong tổng số 419 học viên bỏ trốn ra ngoài. Khi bỏ trốn, một số học viên còn cầm theo một số hung khí như là thanh sắt, dao, búa, cây gỗ, khiến nhiều người dân trong khu vực hoang mang lo lắng. Đến chiều ngày hôm qua 29 tháng 2, đã có hơn 140 học viên cai nghiện bỏ trốn, quay trở lại cơ sở cai nghiện. Liên quan đến vụ ngư dân Kiên Giang bị tấn công trên vùng biển Cà Mau, hôm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự.
Như VTV Online đã thông tin trước đó vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11, tàu KG94839TS của ông Phạm Văn Đồng cùng hai tàu KG92790TS và KG62299TS đang khai thác hải sản tại vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị nhóm người đi trên hai vỏ composite và một ghe ốc tiếp cận. Các đối tượng lạ bất ngờ dùng bom xăng ném lên ba phương tiện khai thác hải sản, dùng súng tự chế bắn đạn chì tấn công người trên ba tàu cá. Sau khoảng 10 phút tấn công, các đối tượng lạ bỏ đi. Vụ tấn công trên làm anh Nguyễn Văn Mẫn, 34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang bị thương ở đùi. Anh Lê Thành Diệt, 45 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị thương ở bắp chân. Ông Nguyễn Văn Đầy, 49 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang bị thương ở vùng đầu và mặt. Cả ba tàu bị cháy xém, hư hỏng nhẹ.
Sau khi vụ việc xảy ra, các ngư dân bị thương được đưa vào đất liền để điều trị vết thương. Đồng thời các ngư dân gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thống kê từ Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm nay trên cả nước đã xảy ra tổng số là 25 trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ Richter. Thông tin được báo điện tử VTV đăng tải.
Phần lớn các trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Tất cả các trận động đất xảy ra trong 2 tháng đầu năm 2024 là động đất kích thích. Thông thường, những trận động đất có độ lớn dưới 5 độ Richter được xem là động đất nhỏ, ít khi gây rủi ro thiên tai. Những trận động đất từ 5 đến 6 độ Richter trở lên là động đất trung bình, nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai. Và từ 6 độ Richter trở lên là động đất lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao.
VTV Online cũng cho biết dự báo trong 10 ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa và nắng mạnh. Trong điều kiện thời tiết này, nếu không may xảy ra cháy rừng, đám cháy sẽ dữ dội và lan nhanh. Nhất là hiện nay nhiều cánh rừng đang mùa thay lá, lớp thực bì dày và khô nỏ.
Theo Cục Kiểm Lâm, hai khu vực trên đang có tới 114 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm và 120 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4 cấp nguy hiểm, bao phủ hầu khắp các tỉnh thành. Ở những vùng có nguy cơ cháy, người dân cần tạm dừng các hoạt động như đốt ong lấy mật, đốt nương rẫy. Khách du lịch không sử dụng lửa tại các danh lam thắng cảnh gần và trong rừng.
Sài Gòn Giải phóng Hôm Nay dẫn thông tin từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Hiện nay trạng thái El Nino vẫn hoạt động mạnh nhưng đã qua giai đoạn mạnh nhất và đang chuyển sang trạng thái trung bình, sau đó là yếu.
Mặc dù chuyển sang trạng thái trung bình nhưng theo bà Phạm Thị Thanh Nga, El Nino vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết khí hậu nước ta trong 3-4 tháng tới, nhiều khả năng xuất hiện kỷ lục về nhiệt độ cao. Lượng mưa tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm ở hầu hết cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Dự báo các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ thiếu hụt nước và khô hạn do ít mưa, nhiệt độ cao, làm bốc hơi nước ở mức cao. Từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 là trạng thái trung tính của El Nino, sau đó chuyển sang La Nina vào những tháng cuối năm nay.
Nếu La Nina xuất hiện nửa cuối năm nay, thì khả năng bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra dồn dập, có mưa lớn, lũ lụt, lũ quét ở Trung Bộ, mưa trái mùa ở Nam Bộ. Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh như hiện nay, ngập lụt đô thị sẽ xảy ra thường xuyên hơn và mức độ nặng hơn. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.